This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị đồng bằng chuyến hành sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Kính thưa quý vị, hôm nay anh Phan Quang Trọng trong chương trình Máy Dầm Sơn Khê sẽ có một buổi mạn đàm với một người phụ nữ trẻ thành công trong thương trường, nhưng sau khi chứng kiến hiện tượng vô chính phủ xảy ra tại Seattle, Washington 2 năm trước, đã bỏ toàn thời gian thành lập một tổ chức vô vụ lợi với mục đích hỗ trợ, gây quỹ và vận động cho các ứng cử viên bảo hiến ra tranh cử vào những vị trí then chốt của chính quyền Hoa Kỳ như anh Hùng Cao. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị nghe cuộc mạn đàm của anh Phan Quang Trọng cùng cô Michelle. Sau đây mời quý vị.
Kính thưa quý vị, chúng tôi là Phan Trọng từ chương trình Máy Dầm Sơn Khê xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, hơn 3 năm qua chúng tôi lãnh cái trách nhiệm là host của cái chương trình Máy Dầm Sơn Khê, và như quý vị đã biết là chúng tôi luôn luôn đi tìm những cái câu chuyện về lịch sử Việt Nam, những câu chuyện về chính trị, nhưng mà phải nói những cái câu chuyện mà làm chúng tôi thích thú nhất là được nói chuyện với những người trẻ thành công, đặc biệt là những người trẻ quan tâm đến cộng đồng, không những là cộng đồng Việt Nam mà cả cộng đồng Hoa Kỳ là quê hương thứ hai của chúng ta. Hôm nay chúng tôi có một vị khách phải nói là tôi rất là quý, một người bạn đã từng hoạt động với chúng tôi trong cái khía cạnh là nhân quyền, rồi là gây quỹ giúp những đồng bào tị nạn tại Thái Lan và làm những cái việc trong cộng đồng, là cô Michelle Lê đến từ Seattle, Washington. Chào Michelle.
Dạ, chào anh Trọng.
Trước khi mà được tiếp chuyện với Michelle đó, thì chúng tôi xin được nói sơ sơ một chút xíu về tiền sử của cô Michelle. Một người bạn trẻ phải nói là cũng rất là thành công, một người thuyền nhân tị nạn cộng sản. Qua đây còn rất là trẻ, rồi đi học đại học, ra trường với cái bằng cử nhân quản trị kinh doanh và kế toán, rồi sau đó trở thành một nhà đầu tư về bất động sản hơn 20 năm nay. Và Michelle cũng là một người có một cái gia đình rất là dễ thương, có 5 cô con gái từ 10 đến 18 tuổi, một gia đình hạnh phúc và hoạt động cộng đồng, và đặc biệt là có cái khả năng gây quỹ và khả năng quy tụ những người trẻ rất là hay. Từng là thành viên hội đồng quản trị của Bold People SOS. Chúng tôi cũng từng là thành viên của hội đồng quản trị của Bold People SOS. Chúng tôi biết công việc rất nặng nề. Và đặc biệt, cô Michelle là phó chủ tịch cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại hạt Snohomish và King. Và cái câu chuyện mà ngày hôm nay chúng tôi rất là tò mò và muốn tìm hiểu, đó là trong những năm gần đây, Michelle đã phải nói là hoạt động rất là, gọi như là bỏ rất nhiều thời gian hoạt động trong Đảng Cộng Hòa, thành một thành viên lãnh đạo của Đảng Cộng Hòa tại cái quận hạt của Michelle đang sống. Thì trước nhất xin được hỏi Michelle là tại sao có một gia đình, có một cái career bận bịu như vậy mà lại có thời gian quan tâm đến cho cộng đồng Việt Nam trước như vậy, trước khi chúng ta nói về cộng đồng Hoa Kỳ. Xin mời Michelle cho chia sẻ.
Dạ, xin cảm ơn anh Trọng cho em cái cơ hội để nói chuyện hôm nay, và cũng sẵn đây chúc những người khách của cái đài của anh được nhiều sức khỏe và may mắn trong công việc. Và để trả lời cái câu hỏi của anh đó thì đúng rồi, anh 5 đứa con gái từ 10 tới 18 tuổi rất là bận, và trong cái nghề địa ốc thì cũng rất là bận, và nhất là thời điểm này. Nhưng mà những cái gì xảy ra trong nước Mỹ mấy năm nay và trong cái cộng đồng Việt Nam, thì mình ngồi mình nghĩ ra là bao nhiêu cho đủ. Thì tới một cái điểm, với tới một cái tuổi và tới một cái mình suy nghĩ sâu về tương lai đó, thì mình nghĩ những cái gì quan trọng thì mình sắp xếp, thì mình sẽ cho cái nào là quan trọng thì mình sẽ làm. Thì sau khi một cái thời gian mà suy nghĩ đó, thì mình thấy những công việc trong cộng đồng Việt Nam qua đây thì mình phải, nếu mà mình không vấn thân vô mà để giúp cộng đồng thì sẽ ai làm bây giờ? Và cộng đồng không những mình thành công ở bên đây, cộng đồng Việt Nam mình thành công, nhưng mà còn những người kẹt lại bên Việt Nam và nhân quyền họ không có bên đó, thì mình thấy như vậy thì thấy nó không có công bằng. Thì mình mới nhảy vô, em mới nhảy vô cộng đồng Việt Nam và giúp từ đó. Thì qua cái thời gian mà giúp đó thì mình mới học hỏi nhiều về cái nước của mình bên Việt Nam và những cô chú bác đã hy sinh hồi trước ở trong chiến tranh. Thì qua đây họ không có cái ngôn ngữ tiếng Mỹ giống như mình, thì mình cũng là một cái tiếng nói đại diện cho thế hệ trẻ, thế hệ của ông cha ông của mình, để nói lên những cái gì mà họ cần để mà được cái cộng đồng mình càng ngày mình mạnh hơn. Thì đó là cùng một lý do. Và một phần nữa thì nói như sao đi nữa, mình có ở đây mấy chục năm hay là con cái mình sanh ở đây thì mình cũng là người Việt Nam, tóc mình vẫn là đen, này kia da vẫn là nâu rồi đậm rồi này kia, mình không có thể nào là người Mỹ được. Thì với lại một thời gian ở Việt Nam là giống như là cái nước là mẹ đẻ của mình, còn qua đây là cái nước là mẹ, cái người adopted mom là giống như là mẹ nuôi vậy đó, nó không có sâu sắc bằng như bên kia. Thay là dù sao đi nữa, với cái đó thì nó làm cho mình muốn vấn thân vô để mà giúp cái cộng đồng của mình.
Vâng, thưa Michelle và thưa quý khán giả đang nghe chương trình ngày hôm nay, chúng tôi biết đó là cô Michelle, ngoài cái việc hoạt động cho cộng đồng Việt Nam, là một người rất là đặc biệt, là người sáng lập ra cái tổ chức Washington for Change. Đây là một cái tổ chức phi lợi nhuận. Và cái khi mà chúng tôi đọc được cái mission của cái tổ chức này thì tôi thấy, và chúng nữa Michelle có thể giải nghĩa thêm cái mục đích thế nào thu hút được các công dân ở trong tiểu bang Washington thành lập một cái liên minh và dùng cái lá phiếu để đưa những cái người ứng cử viên xứng đáng đại diện cho mình trong chính phủ. Công việc phải nói là rất là nhiêu khê. Thì Michelle có thể chia sẻ là lý do tại sao đứng ra thành lập cái tổ chức đó.
Dạ, thì khoảng tháng 6 năm 2020, ở trên Seattle, cái thành phố mình đang ở, thành phố đó ở Seattle, Washington, tiểu bang Washington, thì nó xảy ra một cái đó thì trong thời gian đó đó, một nhóm người họ chiếm lấy một cái thành phố mà không, chính phủ không làm gì được. Thì lúc đó mới ngồi ngẫm nghĩ là ủa, tại sao mà nước Mỹ rất là mạnh mà những, nếu mà có chuyện gì xảy ra đó thì cái chính quyền nhảy vô là có thể là giải thoát hay là làm bắt những cái người mà phạm tội rồi giải quyết những cái chuyện đó rất là nhanh chóng. Mà tại sao một nhóm người nhỏ này mà để cho tuần này qua tuần khác, mà mấy tháng này qua tháng khác kéo dài, họ vô họ phá cái khu đó mà không ai lên tiếng hết. Thì lúc đó không biết gì về chính trị hết, mà không biết gì về cách chính phủ làm việc, nhưng mà mình thấy cái đó là một cái gì không có ổn. Tại sao họ để cho những người này phá hoại như vậy mà không làm gì hết? Thì từ đó em mới ngẫm nghĩ ra là ok, mình là người công dân Mỹ, mình là đang ở cái thành phố này mà để cái tai hại như vậy thì càng ngày nó càng kéo, nó cho phép những người khác nhảy vô làm những cá mà không có bị bắt đi tù hay là bị cái gì, bị phạt gì hết. Thì lúc đó mới nói cái này là không có ổn. Thì lúc đó mới nghĩ ok, những người chính trị gia mà không làm những việc đó thì mình phải bầu những người khác vô để thay thế họ, chứ để như vậy là không có được. Thì từ đó mới có cái ý kiến với lại mấy anh chị em Việt Nam, bắt đầu là trong cái nhóm Việt Nam thôi, ngồi xuống rồi nói chuyện, rồi mới bắt đầu làm một tổ chức mỗi thứ bảy chủ nhật mấy tuần liên tiếp như vậy, tổ chức mấy cái buổi ghi danh để cho những người công dân Mỹ đi bầu. Tại vì đa số những người Việt Nam qua đây, họ được cái những cái cơ hội ở bên đây mà họ không có nghĩ tới cái cách nào để giúp lại nước Mỹ. Một cái cách quan trọng nhất đó là dùng cái lá phiếu, cái quyền mà cái quyền của họ để đi bầu, thì họ không có dùng cả. Họ có thể là họ là công dân rồi họ cứ để không có đi bầu, thì cái đó là thấy rất là bất lợi cho cái nước Mỹ này. Thì lúc đó mình ghi danh rồi nhiều người không có họ có quyền đi bầu mà họ không bầu, có nhiều người là quốc tịch, có quốc tịch mà lại họ không có phiếu, họ không có ghi danh để đi bầu, thì lúc đó mình mới thấy là mình có cái cơ hội để giúp những người này biết họ rõ về chính trị của nước Mỹ ra sao, những người ứng cử viên là ai, để mà bầu những người đó vô thay thế những người mà không làm việc của họ. Thì sau một thời gian làm như vậy thì thấy rất là thành công. Những người Việt Nam mình họ cũng hiểu biết thêm về chính trị, rồi họ cũng tò mò, rồi họ đi tới họ gặp mình, họ hỏi nhiều về những người ứng cử viên, thì mình cũng cho họ biết những người ai ra chức vụ nào đồ này kia, rồi từ đó thì mình thì như vậy thôi. Rồi từ đó thì mới nghĩ là ok, rồi mình phải lập ra một cái tên của cái nhóm của mình. Thì lúc đó thì sau khi nhóm Việt Nam mình đi ra làm việc đó rồi đó, thì em mới mời những cộng tác của những người bạn trong cộng đồng Phi, cộng đồng Tàu, cộng đồng người người Đại Hàn, thì mới họ mới vô một cái nhóm kêu bằng Asian American, rồi sau mới thành lập cái tên là Washingtonian for Change. Washingtonian là những người đang ở trong thành phố, đang ở trong cái tiểu bang Washington, và for change là muốn thay đổi những gì đã họ không có thích, thay đổi những gì mà họ thấy là gay mắt mà không có làm gì được, thay đổi để mà bầu những người ứng cử viên để vô để thay đổi những cái luật mà để cho tốt cho xã hội.
Đây phải nói là một cái công việc rất là khó, và mình phải nói là ngay cả những cái thành phố như là chúng tôi đang ở là thành phố Dallas Fort Worth có hàng trăm ngàn người Việt Nam, trong đó cái số người mà có thể là công dân, có thể trên 18 tuổi có thể đi bầu đó, có thể lên tới 30-40% hoặc hơn nữa, nhưng mà con số thật sự đăng ký và đi bầu, đăng ký xong rồi không đi bầu hoặc là nào, thì phải nói là rất là nhỏ. Mặc dù là mình có khả năng để trở thành một cái lực lượng rất là mạnh để có thể bầu những người xứng đáng, như là Michelle chia sẻ, những người xứng đáng, những người có tài, những người quan tâm đến cái cộng đồng của chúng ta vào trong những cái trách nhiệm ở trong thành phố, trong quận hạt mà chúng ta không làm. Nhưng mà trong những cái năm hoạt động như vậy đó, Michelle thấy cái kinh nghiệm của Michelle là làm thế nào để kêu gọi người Việt, thứ nhất là ghi danh đi bầu, thứ hai là đi bầu, và thứ ba là bầu xứng đáng đúng người để đại diện chúng ta vào chính quyền.
Trong thời gian là làm cái này bây giờ là cũng được 2 năm rồi anh, thì rất là buồn. Cái chuyện mà buồn á là đa số cộng đồng Việt Nam ở trên tiểu bang này là có khoảng trên 150,000 là 150,000 hơn người Việt Nam. Nhưng mà lúc mà sau hai năm mà làm việc đó, thì cái con số Việt Nam mà cái người mà đi bầu á, rất là ít, mà những người mà tham gia trong chính trị còn càng ít hơn nữa, đếm không đủ không một ngón tay trên 10 ngón tay nữa. Thì sau khi thấy rất là buồn về cái đó, nhưng mà mình cũng tiếp tục, mình vẫn cố vấn họ những gì mà họ cần biết, và mình vẫn chia sẻ. Rồi sau đó mình thấy nó không có được như ý muốn của mình, thành ra em mới nhảy qua cái cộng đồng của Mỹ vô Mainstream America, là coi như là mình Trước tiên á, là cứ mỗi tháng là cái tuần thứ ba của thứ bảy, ngày thứ ba của tuần tuần thứ ba của ngày thứ bảy trong tháng thì em tổ chức một cái buổi nó cái bằng teacher gathering, là mình mời những người mà trong chiều hướng mà mình
Người yêu nước.
Yêu nước đó, thì teacher là yêu nước đó, thì họ tới họ nghe những cái câu chuyện của mình, giống như là em là từ nước Việt Nam thì có cộng sản, thì mình chia sẻ những cái kinh nghiệm sống lúc mà thời gian mình ở với cộng sản và những người khác ở mấy cái nơi nước khác, giống như là ở bên Cuba, họ cũng tới họ chia sẻ những cái kinh nghiệm của họ sống những cái trong cái nước mà bị đe dọa, những cái nước mà bị áp lực từ chính phủ đó, thì họ chia sẻ cho những người Mỹ, tại những người Mỹ họ sống đây quá sướng, họ chưa có trải qua thì họ không có hiểu được. Thì sau khi mình chia sẻ như vậy đó, rồi mình mới vận động họ vô làm ghi danh là PCO, là Precinct Committee Officer. Cái chức vụ này á, là tóm tắt là mình tự nguyện để mình đi ra mình nói chuyện những người voter, là những người mà có thể đi bầu á, thì mình nói cho họ là đây là những cái gì mình thấy, nếu mình không thích, đây là những người ứng cử viên mà họ đang đi ra tranh cử, thì nếu đây là cơ hội để nói chuyện với người ứng cử viên đó để mà khuyến khích họ đi bầu. Đó là sau một thời gian là coi như là gần 1,5 năm làm như vậy thì rất là thành công. Thì qua những cái việc làm đó thì mình có thể kêu gọi được những người tình nguyện viên để mà vô giúp mình. Thì tới điểm này thì mình không không có thì coi như nước Mỹ là nước của mình rồi, thì một người Việt Nam hoặc là người Mỹ mà họ theo mình đó thì cũng là một người, là cũng một phiếu bầu, thì không có. Nhưng mà em vẫn tiếp tục nói chuyện với cộng đồng Việt Nam, nhưng mà qua một thời gian qua thì em thấy người Việt Nam đa số rất là ơ hờ về cái chuyện này, thì hy vọng là mình cứ giống như là có một cái câu là gì anh, có ngày keep
Có công mài sắt có ngày lên kim
như vậy đó, mình cứ theo như
ha.
vậy thôi. Chứ mình nếu mà nản nó, thì nếu mà em nản 2 năm trước mà không nhảy vô thì 2 năm nay cũng có không có một số lượng người để mà đi giúp làm những cái chuyện này.
Giống như cái kinh nghiệm của mình hồi xưa ở San Antonio cũng thành lập với một số những cái cộng đồng Á Châu khác, thành lập một cái gọi là cái liên liên hiệp Alliance của những người Asian American, những người Á Châu, những người Mỹ gốc Á Châu. Thì là vì sao có biết không, những cái người Ấn Độ với những cái người mà Đài Loan họ thèm với cộng đồng Việt Nam đó, nói cộng đồng của tụi bay quá là lớn, hô một tiếng là bầu ra ai cũng được, nhưng mà họ không biết là cái cộng đồng của mình tuy lớn nhưng mà không ai chịu đi bầu hết. Trong khi nói thí dụ cái cộng đồng Ấn Độ, họ là cái người họ vô cái liên hiệp đó, những cái người làm thương gia đó, họ có cái group họ gọi là những người mà Grocery Association, họ bỏ tiền ra, họ kêu gọi, cuối cùng họ control luôn cái liên hội đó luôn. Và họ vì sao có biết là cuối cùng thành phố San Antonio họ sẽ có một cái khu gọi là khu vực Á Châu, và cái khu vực đó rất có lợi cho người Ấn Độ. Đó là những cái lợi trước mắt mà chúng ta cộng đồng mà chúng ta không thấy, và hoặc là không kiên trì đủ và không có cái nhìn, phải nói là có cái tầm nhìn xa để thấy là đây là một cái xã hội, đây là cái đất nước có rất nhiều cơ hội nếu mà chúng ta biết dùng cái con số, biết dùng cái phiếu của chúng ta. Vậy thì Michelle có thể chia sẻ là hiện nay đó chúng tôi được biết là Michelle cũng đang ủng hộ và đang tìm cách hỗ trợ một số những người trẻ Việt Nam có khả năng, có lòng, và những người trẻ đó là những người rất là thành công trong xã hội Hoa Kỳ để đi ra để trở thành một vị dân cử. Thì Michelle có thể chia sẻ là hiện nay đang cái Washington for Change, Washingtonian for Change, tổ chức của Michelle đó có ủng hộ những cái vị dân cử người Mỹ gốc Việt nào không?
Người Mỹ gốc Việt thì Hiện tại thì đa số châu Âu, tiểu bang Washington thì chưa có người Mỹ gốc Việt mà hồi trước đây 3 năm trước thì em cũng ủng hộ như mấy người đó, nhưng mà họ rất là, sau khi họ vô được thắng rồi đó, họ vô đó thì họ không thấy, họ không có làm gì cho cộng đồng Việt Nam hết, thì rất là bất mãn về bên đó. Thì bây giờ đó, hiện tại thì em có cũng đang giúp anh Hùng, anh
Hùng
đó
Cao,
là Hùng Cao, dạ anh đó là đại tá hải quân hồi hưu đó ở bên Virginia. Thì sau khi được nghe ảnh nói chuyện thì em thấy là ảnh là cái một người đáng cho cộng đồng Việt Nam để mà giúp, để mà thắng cái chức vụ mà ảnh đang đi ra ứng cử đó. Là
tức là ảnh ra ứng cử là tức là dân biểu Quốc hội Hoa Kỳ đó nha.
Đúng rồi, chuyện cho dạ. Thì tuy rằng ảnh không có ở tiểu bang của em nhưng mà vẫn là người Việt Nam của mình, thì dù sao đi nữa ở đâu cũng được hết, mà nếu mình có những người mà Việt, người Mỹ gốc Việt mà vô được đó là mình rất là hãnh diện, và trong tương lai họ sẽ để ý với cộng đồng Việt Nam. Sau một năm làm việc trong chính trị, em mới thấy là cái tầm quan trọng, nó rất là quan trọng về cái chính trị. Tại chính trị, nếu mà những người mình bầu vô mà làm đúng chuyện đó, cái nước Mỹ, cái thành phố mình ở, cái tiểu bang mình ở là nó rất là mạnh. Còn nếu mấy người mình bầu vô mà không để ý cho người khác bầu vô không đúng người đó, thì họ làm hại hết cái đời sống của mình, cái nơi mình ở, cái thành phố và cái nước của mình luôn. Giống như, thí dụ giống như bây giờ là mình thấy cái xăng nó lên từ 2 đồng mấy mà lên gần 6 đồng, có nhiều chỗ 8-9 đồng, thì đó là một cái tai hại của nếu mình không có bầu đúng người vô, là một. Với lại lạm phát bây giờ nó lên quá thì lên, mỗi lần em đi Costco nhìn qua nhìn lại là nó không bằng những cái gì mình mua đây cách đây chỉ 6 tháng thôi. Thành ra đang ủng hộ cho vận động để mà mọi người Việt Nam khắp nơi trên nước Mỹ để mà giúp anh Hùng Cao thắng cái này. Ảnh ra hình như là cái ngày 21 tháng 5 là cái phần primary, anh dịch dùm nhùm cái phần primary, quyết định cái phần đó, mà ảnh có tới 11 người tranh cử với ảnh. Thành ai quý vị mà nghe cái phần nói chuyện này đó, mà nếu mà được đó thì giúp cho anh Hùng Cao là hungcaoforcongress.com, thì 5 đồng, 10 đồng, bao nhiêu được hết, để mà giúp cho anh thắng để mà đi vô vòng thứ hai.
Tức là thưa quý vị và thưa Michelle, là khi mà Ria ứng cử ở cấp độ như là dân biểu Quốc hội Hoa Kỳ đó thì rất là tốt tiền, có thể lên đến vài trăm ngàn. Nếu mà chúng tôi biết anh Hùng Cao là một người quân nhân, thì một người quân nhân hồi hưu mà chức vụ là đại tá O6, lương hồi hưu phải nói là cũng ok, nhưng mà không đâu có như giống như những người mà họ ra ứng cử ở cái chức vụ như vậy. Và primary là đây là cái lúc mà anh gọi như là cạnh tranh với những người cùng đảng không, để mà họ chọn ra một người để mà bầu vào trong cái tháng 11. Thì chúng ta mặc dù là không sống ở trong cái tiểu bang Virginia với anh Hùng Cao, nhưng mà chúng ta vẫn có thể ủng hộ anh bằng cách là tài trợ, giúp cho anh có cái tiếng nói, bằng cách là xin nói thẳng là một cách gửi tiền cho anh, gửi tiền cho cái quỹ mà gọi như là để cho anh ra ứng cử. Thì xin Michelle nhắc lại cái website là để mà cho đồng bào hôm nay nếu mà ở Dallas, Texas này mà nghe đó thì vào đó. Xin Michelle nhắc lại một lần nữa cái website của anh Hùng Cao.
Dạ, tên ảnh là Hùng Cao for là cho đó, congress.com. Hùng Cao for Congress.
Tức là một chữ, Hùng Cao for Congress.com.
Yeah.
Ngoài cái việc mà go ahead Michelle.
Dạ, hồi nãy anh nói mấy trăm ngàn.
Michelle nói đi.
Dạ, hồi nãy anh nói mấy trăm ngàn là không là ít đó, anh nói lên tới mấy triệu là dạ, rất là đúng. Tại cái bảng mà anh gắm ở trước nhà mình á, khoảng 5 đồng, một cái bảng lớn hơn nữa là 25 đồng. Tại giúp cho những chủ riêng những cái giá đó, mà đôi lúc họ mấy cái bảng nó bị ăn cắp nữa, thành mình cứ phải bỏ lên rồi bị mất.
Chúng tôi rất là đồng quan điểm với Michelle, đó là chúng ta chọn những người xứng đáng, những người đạo đức là đại diện cho chúng ta và chính quyền, không phân biệt là người gốc, là người Phi Châu, người Á Châu, người Mỹ, người gì, người Hoa, nghĩa là người đó là người thật sự yêu nước, có khả năng và đạo đức. Nhưng mà tại sao chúng ta phải ủng hộ Hồng Cao? Theo tôi có một cái do chúng tôi ích kỷ chút xíu, tức là chúng ta biết là giống như lúc nãy Michelle nói, đất nước Việt Nam của chúng ta hiện nay đang ở trong cái một chế độ cộng sản độc tài, và chúng ta cũng biết là càng ngày cái thế hệ đi trước mất đi, và dấu hiệu nó rất là gọi như là thiên. Một ngày nào đó, thưa quý vị, một người mà có đầu óc thiên cộng, giàu có, đi ra ứng cử vào những cái chức vụ như anh Hùng Cao đó, thì chúng tôi nghĩ là không có cơ bản. Anh ủng hộ người Việt Nam, duệ của người Việt Nam, mà lại có khả năng đạo đức như anh Hùng Cao làm cái nhiệm vụ. Bây giờ mình nói lại, nói cái chuyện những cái người như anh Hùng Cao đã hy sinh như vậy, thì theo như Michelle, cái nhiệm vụ của chúng ta là gì? Và tại sao chúng ta phải phải làm công việc như thế này?
Tại vì anh nhớ là những người mà ra ứng cử giống như anh Hùng Cao, họ đã hy sinh cho nước Mỹ, và ảnh là ở trong hơn 20 năm qua, và lúc mà ảnh về hưu bây giờ đó, ảnh không có nghỉ để mà thời gian cho gia đình không, mà ảnh nhớ tới những người nước Mỹ đã giúp cho ảnh trong cái thời mà gian qua, và đồng thời ảnh nghĩ tới cái tương lai của con cái của ảnh nữa và cháu chắt. Thì nếu mà ảnh không làm đó, với cái tình trạng của nước Mỹ bây giờ đó, có thể lúc ảnh mất đi thì cái nước này nó có không còn được những cái quyền lợi, những cái freedom là tự do ảnh đang hưởng, hoặc là hưởng trong cái thời gian đời của ảnh. Thì với cái những đó, những cái chuyện đó và những cái suy nghĩ như vậy, anh mới hy sinh. Những người mà ra ứng cử như vậy rất là cực anh, tại vì họ phải đi rất nhiều nơi để nói chuyện, chia sẻ, thuyết phục những người mà để mà bầu cho họ. Ảnh phải cạnh tranh với 11 người trong đảng của ảnh vào tháng 21 tháng 5 này. Thì trong 11, 12 người đó sẽ có một người sẽ chọn đi tranh cử tiếp cái vòng thứ hai, nó kêu bằng là cái general election. Từ đây tới 21 tháng 5 á là cái primary election. Thành ra vì cái hy sinh đó đó, họ hy sinh quá nhiều đi, thì mình chỉ cần 50 đồng, 100 đồng, 200 đồng, 500 đồng đối với mình đó, mình có thể một cái ly coffee hoặc là làm một ngày mình hy sinh đó để mình cho anh Hùng á, thì nó quá quá ít đi với đo so với cái hy sinh của ảnh. Và nếu mà ảnh thắng được mà đi tới cái bước thứ nhì đó, là một cái sự hãnh diện rất là lớn cho cái cộng đồng mình. Và anh Hùng có cái tài và có cái kinh nghiệm, ảnh có thể đi khắp mỗi tiểu bang để mà nói chuyện, để mà vận động những người Việt Nam trong những cái cộng đồng của mấy tiểu bang khác để mà họ đứng lên để bầu cho những người mà ra ứng cử giống như ảnh trong cái tiểu bang của họ. Không những là giúp cho ảnh mà giúp lên tiếng nói để mà support cho những người candidate trong cái thành phố của mà có người Việt Nam đang cư ngụ ở trong tiểu bang đó.
Cảm ơn Michelle nhiều, rất tiếc là chương trình chúng ta chỉ có nửa tiếng. Hy vọng là trong tương lai khi mà Michelle bầu cử trở lại, để chia sẻ thêm về một cái grassroots organization, một cái tổ chức bất mà tìm cách đưa ra những cái vị dân cử xứng đáng vào trường là một cái điều phải nói là đây mà cần được các cộng đồng Việt Nam mà chúng ta học hỏi. Thì hy vọng là trong tương lai Michel sẽ trở lại.
Dạ,
tại ngày hôm nay không biết là Michel có cái gì để chia sẻ với trước khi chúng ta chia tay ngày hôm nay không?
Dạ, thì tóm tắt em muốn nói là trước 2 năm trước em chưa có vô chính trị đó thì em thấy nó rất là giống như xa vời với mình, giống như cái đó một cái người ta quá mạnh như là mình tí nhỏ xíu ở đây mình làm gì được, hoặc là cái đó là rất là khó khăn mà mình sao mình nhảy vô mình làm được. Cái đó là giống như một cái thế hệ khác, cũng giống như một cái lĩnh vực khác của mình không có đụng được. Nhưng mà sau vô một thời gian 2 năm rồi thì mới thấy nó rất là thực tế và nó rất là quan trọng, và đồng thời nó không có giống như là mình phải sợ hãi, nó kêu bằng cái intimidating, giống như là mình không có nó không có xa vời, mình giống như mình có thể làm được, nói tóm tắt là như vậy. Dạ. Yeah.
Nếu mà mình cố gắng và có cái sự ủng hộ của đồng bào, của những người đồng chí hướng, thì chúng ta sẽ thực hiện được cái giấc mơ đó. Có rất là nhiều là hy vọng là nếu mà hôm nay có dịp cô Michel Lê chia vừa qua thì cố gắng là một cái điều gì cho cộng đồng của chúng ta. Và một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn cô Michel Lê và hẹn tái ngộ với Michel trong những chương trình trong tương lai. Xin kính chào Michel và kính chào tất cả quý vị đang nghe đài ngày hôm nay.
Dạ, yeah, cảm ơn anh. Thank you. Bye bye.
Bye bye. Nghìn sao núi nghìn xưa, bao ước mơ giữa không trời.